Chương 09. Sự tham gia của cán bộ nhân viên. Câu chuyện của Paul O'Neill thực sự là một câu chuyện không bao giờ cũ. Ở đây, có một lưu ý về mặt thời gian, bài phát biểu của O'Neill được diễn ra vào năm 1987. Đó là thời điểm mà Việt Nam vừa xóa bao cấp được một năm, tức những dấu vết và hậu quả của nó vẫn còn khá nặng nề. Những năm 1990, Việt Nam bước vào nền kinh tế thị trường bắt đầu chú trọng công nghiệp hóa hiện đại hóa, nhưng mãi đến nay, tức năm 2020 thì vấn đề an toàn lao động, theo tôi vẫn còn chập chững. Và, ở nhiều doanh nghiệp, người ta cũng còn những phản ứng như cổ đông của Alcoa vào năm 1987. Nhưng, tôi nghĩ mình cần phải tiếp tục làm công việc của mình một khi biết điều đó là đúng đắn. Tầm quan trọng của đội ngũ nhân viên. Như tôi đã trình bày ở những phần trên, về cốt lõi ở một nhà máy hay một doanh nghiệp, để đạt được an toàn lao động hay tiến đến sự phát triển thịnh vượng thì phải đạt được các yếu tố như sau. Một con người khỏe mạnh và an toàn. Hai nhà máy an toàn và ngăn nắp. Ba hệ thống quản lý an toàn. Tương ứng với ba yếu tố trên là ba mấu chốt mang tính quyết định. Một tập thể lãnh đạo kiên quyết. Hai quy trình vận hành đáng tin cậy. Ba sự tham gia của đội ngũ cán bộ công nhân viên. Trong chương này, tôi xin dành riêng để nói về tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ công nhân viên và quy trình an toàn lao động. Bởi, chúng ta có thể có một tập thể lãnh đạo kiên quyết, một quy trình vận hành đáng tin cậy. Nhưng nếu không được sự đồng thuận tham gia của toàn bộ cán bộ công nhân viên thì sẽ chẳng bao giờ mang lại hiệu quả cao. Điều đó gần như mang tính quy luật, chẳng có gì phải bàn cãi. Cũng cần phải hiểu rằng sự tham gia của đội ngũ cán bộ công nhân viên không chỉ góp phần vào an toàn lao động mà còn tạo sự phát triển kinh tế của công ty. Tuy nhiên chính họ cũng là đối tượng dễ bị tai nạn lao động nhất do làm việc trực tiếp tại hiện trường, nơi mà điều kiện làm việc luôn chịu sự tác động của các yếu tố chủ quan và khách quan. Để bạn đọc có thể hiểu thêm về vấn đề này, tôi xin chia sẻ hình ảnh minh họa của tiến sĩ Todd Conklin và giải thích cặn kẽ hơn. Nếu nhìn vào bức hình bên dưới, bạn có thể thấy rằng người lao động nằm gần phần nhọn của khúc cây, tức là có nguy cơ tổn thương cao hơn so với nhóm còn lại, bao gồm giám sát tổ trưởng, giám đốc, ban tổng giám đốc, khách hàng. Tuy nhiên, quyền hạn để thay đổi hoặc tạo sự ảnh hưởng của họ là ít nhất. Khi tai nạn hoặc sự cố xảy ra, họ, người lao động luôn luôn là mục tiêu bị chỉ trích hoặc bị đổ lỗi, ví dụ như ý thức kém, không cẩn thận, cẩu thả. Theo tôi, đó là điều nghịch lý và bất công, vì trong thực tế, nếu chúng ta đặt bất kỳ ai vào điều kiện tương tự thì tai nạn cũng sẽ xảy ra. Thêm một thực tế nữa, đó là người lao động tại hiện trường là người biết rõ nguy cơ tại nơi làm việc nhất, do họ làm việc trực tiếp và hiểu rõ các điều kiện phát sinh, tình trạng thiết bị, môi trường. Tuy nhiên, nhiều công ty vẫn chưa phát huy vai trò quan trọng của người lao động trong việc cải thiện điều kiện làm việc thông qua các hoạt động cụ thể như báo cáo các điều kiện hành động không an toàn, báo cáo các sự cố suýt xảy ra tai nạn, near miss, tham gia phát triển quy trình làm việc. Một khi 100% người lao động tham gia vào an toàn, họ sẽ hình thành thói quen làm việc an toàn, tinh thần tự chủ và trách nhiệm, đồng thời tự hào là một thành viên của tổ chức. Các bạn đã từng chơi trò chơi rút gỗ, Denga Block, lần nào chưa? Kinh nghiệm chỉ ra rằng, khi bạn hoặc bất kỳ ai tham gia trò chơi, con xúc xắc có số trùng với một trong số những thanh gỗ cuối cùng, tức bạn bắt buộc phải rút thanh gỗ đó, mà rút thì đồng nghĩa với việc toàn bộ khối gỗ sẽ đổ sập. Trò chơi này nói lên điều gì trong việc quản lý rủi ro và tại sao người lao động cần phải tham gia vào việc cải thiện điều kiện làm việc tại nhà máy? Trước hết, mỗi thanh gỗ nhỏ bị rút ra khỏi khối gỗ, tượng trưng cho những thiếu sót hoặc hạn chế của các biện pháp kiểm soát rủi ro và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn cho bất kỳ ai, đặc biệt là những người đang lao động tại khu vực đó, ở trong điều kiện đó. Tai nạn xảy ra khi ai đó rút một trong những thanh gỗ cuối cùng và chuyển động cho toàn bộ khối gỗ bị sụp đổ. Điều ấy cũng có nghĩa là tất cả các biện pháp kiểm soát rủi ro may mắn đã vắng mặt tại thời điểm đó, dẫn đến tai nạn lao động. Hoặc sự cố nghiêm trọng xảy ra và CEO được thông báo khi mọi việc đã được an bài, theo ngôn ngữ an toàn là cuộc gọi lúc nửa đêm. Thông thường sau khi tai nạn xảy ra và trong quá trình điều tra thì phần lớn các thiếu sót, khe hở hệ thống đã tồn tại ở đó trong một thời gian dài, thậm chí một số vụ suýt xảy ra đã diễn ra, và người lao động trực tiếp luôn luôn biết được các thiếu sót này. Vì thế, chúng ta có thể nói rằng góc nhìn của ban giám đốc hoặc ban quản lý thường là góc nhìn từ trên xuống, top view, còn góc nhìn của người lao động trực tiếp là góc nhìn từ dưới lên. Với góc nhìn từ trên xuống, chúng ta sẽ chỉ thấy được đỉnh khối nên không thấy được những khe hở, bất cập phía dưới, và đôi khi chúng ta nhầm tưởng rằng mọi việc đều ổn, đang trong tầm kiểm soát. Cho đến một ngày toàn bộ khối bị sụp đổ, tai nạn hoặc sự cố nghiêm trọng. Cho nên, cần phải hiểu rằng với góc nhìn từ dưới lên, người lao động trực tiếp luôn thấy được những bất cập và rủi ro tiềm ẩn tại nơi làm việc. Việc họ tham gia cùng ban giám đốc trong hoạt động quản lý rủi ro sẽ giúp lãnh đạo có thêm góc nhìn đa chiều và đưa ra các dự án cải thiện an toàn hiệu quả. Điều đó cũng ví như mỗi khe hở trong khối gỗ sẽ được chèn bằng một thanh gỗ khác tốt hơn, càng ít khe hở thì khối càng vững chãi và tai nạn sẽ không xảy ra. Qua minh họa ví von về trò chơi rút gỗ, Denga Block, các bạn có thể thấy lý do tại sao công ty phải kêu gọi sự tham gia 100% của người lao động vào các hoạt động an toàn tại nơi làm việc. Đây là một thành phần mang tính sống còn trong hành trình xây dựng văn hóa an toàn.